cũng phải đến. Thì như vậy biết rằng cái mong muốn cái cầu xin không phải là cái được, mà phải hành động mới được. Bây giờ tôi nói hành động từ thấp đến cao cho quý vị thấy,
tức là cái nghĩa tu hành á. Như với Phật tử khi phát tâm đầu tiên vào cái đạo là làm lễ gì? Lễ quy y, phải không? Mà khi quy y rồi thì Đức Phật ngài bắt phải giữ năm giới. Mà giữ năm giới đó có phải là hành động không? Nghe hồi xưa, ví dụ là mấy đứa trẻ còn nhỏ 15, 17 tuổi đi chơi, thấy con chim đậu trên cành cây sẽ lấy cành không bắn, dầu con chim nó xíu cũng bắn, không ăn bao nhiêu, không được bao nhiêu thịt mà cũng bắn chơi, bắn cứng cái thì vỗ tay mừng khen. Thì như vậy cái hành động đó là cái hành động tốt hay là xấu? Cái hành động đó là cái hành động tội ác, bởi vì con chim cũng là một sự sống, chúng ta cũng là một sự sống, mà sự sống của chúng ta muốn bảo bọc nó, tôn trọng nó, rồi sự sống của con vật chúng ta lại lấy sự sống nó làm trò chơi vui cho mình, thì có phải là tàn nhẫn hay không? Như vậy thì bây giờ mình biết tu thật bắt buộc phải hành động ngược lại, là đừng bắn nó nữa, đừng giết nó nữa. Thay vì hồi xưa hành động bằng cách giết hại, từ những con vật nhỏ tới vật lớn, nhiều khi tới con người nổi thân lên cũng muốn giết nữa. Bây giờ mình giết tu thì từ con vật nhỏ đến con vật lớn cho đến con người, nhất là con người tuyệt đối giận buồn mấy cũng không dám giết, nhất định không dám làm cái đó. Thì như vậy cái đây là hành động hay không hành động? Thật ngày chưa làm, bây giờ ngừng lại không làm cũng là một hành động. Cũng như nắm và bỏ, hai cái nắm là hành động thì buông ra cũng là hành động, phải không? Nhưng mà hành động ngược lại với cái tội ác của trước kia. Trước kia hành động xấu, bây giờ mình hành động tốt. Đó, như vậy gọi là tu. Bây giờ tôi nói dài, như Phật tử nào đã quy y rồi mà tuyệt đối không dám giết người. Người giết người mà trong giới tôi thường kể, không giết người bằng thân, tức là tự tay mình giết, rồi không giết người bằng miệng, là dùng miệng suối kẻ khác giết, không giết người bằng ý, tức là nghe thấy họ đánh giết nhau mà người đó mình ghét, nghe họ bị giết cho mình nên đó là giết bằng ý. Như vậy không tự giết, không suối người giết, và cũng không hoan hỷ khi nghe người ta giết nhau, thì đó là giữ được giới sắc thân. Mà nếu quý vị nghĩ một người nào không biết tu, giận ai cái muốn giết, lấy dao đâm chém người ta, thì cái hành động đó đưa tới đau khổ rồi đưa tới ăn vui. Nếu mà giết được người là tưởng như mình vui chứ có vui được đâu, phải không? Giết được người mình ở tù thì người bị mình giết bản thân họ khổ, gia đình họ khổ. Mình giết được họ, mình ở tù mình khổ, rồi gia đình mình cũng khổ. Thì như vậy một việc làm mà không phải khổ chỉ có một mình mà khổ lây cả bao nhiêu người. Bây giờ mình tuyệt đối dầu giận mấy cũng không giết người, thì như vậy tự mình hết khổ, mà người mà mình giận nó cũng không khổ, rồi gia đình mình, rồi gia đình họ cũng không ai khổ hết. Như vậy có phải là không khổ là vui hay gì? Nếu ngược với cái khổ là vui chứ gì, phải không? Như vậy giữ được giới sát sanh là mình đã có một nguồn vui rồi. Gia đình mình yên ổn, mọi người xung quanh mình được yên ổn, đó là tôi nói cái vui thứ nhất. Rồi đó cái vui thứ hai, nếu mình giữ giới không trộm cướp, cái thói thường con người có khi nó dễ những cái khởi lòng tham. Ví dụ như chúng ta ít tham á, thì của trong nhà của người mình không để ý. Còn nếu mà đi ra đường mình thấy ai làm rơi làm rớt cái gì quý quý đó, thì mình lại tiếp, phải không? Bởi mình ít tham nên mình không có tới đến nỗi đào hầm thế giết người ta để lấy của. Nhưng mà thấy của người ta rớt cho thì mình cũng muốn lấy, sợ người ta người khác lượm uổng, phải không? Thì như vậy đó. Mà mình muốn lấy đó mình có tham không? Tự nhiên là có tham. Thì như vừa rồi, đây là tôi kể một câu chuyện thực tế mới xảy ra năm rồi. Có một Phật tử cũng đi xem bệnh trong bệnh viện Chợ Rẫy. Bất thành nhìn xuống dưới chân thấy sợi dây chuyền rớt ở dưới chân, mà bị người đi tấp nập quá không biết của ai, mà y lỡ nếu không lượm không biết người khác lượm thì mất, tội nghiệp cho cái người mất, là y lượm mới bỏ tối. Nhưng mà về rồi y không biết giải quyết cách nào, y mới chạy ra hỏi tôi, đó là Phật tử chung với y ở dưới đây, rồi hỏi thưa thầy, trường hợp của con như vậy đó, giờ con không tham, con lượm là vì sợ người khác lượm mất, nên con lượm mà không biết làm sao trả được, đúng như người mất. Thì tôi nói bây giờ mình lượm ở trong bệnh viện thì giờ cứ đem ngay cái ban giám đốc của bệnh viện đó, mình trình tôi đi đó tôi đã lượm được sợi dây chuyền vậy đó, bây giờ trình cho ban giám đốc kêu các ai mất tới nhận giao cho họ thì họ sẽ giải quyết, thì yên lòng mình. Thì khi mà đem giao vào ban giám đốc tuyên bố lên là một cô y tá bị đứt sợi dây chuyền đấy, thì như vậy thì cái câu chuyện nó xảy ra tuy nó rất nhỏ nhưng mà được ảnh hưởng rất là lớn. Có nhiều người họ thấy là người Phật tử thật là đáng quý, nghĩa là lúc đó mình có túi về xài không ai biết hết, không có cái gì gọi là tội lỗi hết, phải không? Nhưng mà không có tham đem trả lại, thành ra cái người được trả lại đó họ mừng vô cùng. Như vậy thì cái giữ giới không tham đó đó nó có lợi không? Như vậy thì bản thân mình khi mình trả sợi dây chuyền cho họ mà biết là người chủ nhận là được, mình có vui không? Mình vui. Rồi cái người chủ mất cho khóc mấy ngày đó, trình được nhận là được của mình thì lúc đó vui không? Nó là vui. Thì như vậy tu có phải là nguồn vui không? Quý vị thấy rõ ràng là mình vui mà người xung quanh cũng vui nữa. Thì như vậy Phật bảo phải giữ giới không trộm cắp. Thì tuy rằng cái của người ta rớt mình không đi ăn trộm cắp, nhưng mà mình cũng còn tham, lấy về mình xài thì cũng là tham, nó cũng em trộm cắp đó. Thì như vậy thì quý vị nhớ để cho mình biết, đó là cái người chân thật thì phải dè dặt từng cái nhỏ. Đó là cái thứ hai là một nguồn vui rồi. Cái thứ ba là giữ giới không tà dâm. Thì quý Phật tử thấy nếu gia đình nào vợ chồng hòa thuận tinh cảnh nhau, chồng tin vợ, vợ tin chồng, không ai nghĩ xấu cho ai hết, gia đình được có hạnh phúc không? Dù nghèo người ta cũng thấy hạnh phúc như thường, phải không? Còn giả sử có gia đình giàu, nhiều tiền, nhiều của, mà vợ không tin chồng, chồng không tin vợ, những chồng đi đâu vắng thì nghi chỗ này chỗ kia, vợ đi đâu vắng thì chồng nghi chỗ này chỗ nọ, thì như vậy gia đình có vui hơn. Vậy tuy rằng sống trong cái chỗ nhiều của, nhiều tiền, thấy như hạnh phúc, mà chính họ là bất hạnh rồi, vì nghi ngờ nhau, rồi nghĩ xấu cho nhau, phải không? Như vậy thì tuy đối diện mà không tin, mà không tin á thì tất nhiên không bao giờ an ổn, không có vui được. Còn nếu thực sự mà phạm cái giới cấm đó nữa thì gia đình còn đau khổ bao nhiêu. Nếu quả
gặp người chồng, gặp người vợ mà lâu thôi á thì gia đình tan rã.